Pháp luật của Hồng Kông quy định, sau khi người chết rồi, phải lập tức đưa đến nhà tưởng niệm Thái Bình. Xin hỏi, có cách nào để cứu chữa không?
Đức Phật dạy, con người chết rồi, quả tim ngừng đập, nhưng thần thức chưa rời khỏi xác. Ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ sau, bạn hãy di dời họ là an toàn nhất. Tốt nhất là đợi qua từ 12 đến 14 tiếng là an toàn nhất. Nhưng ở bệnh viện đây thì không cho phép điều đó. Pháp luật cũng không cho phép. Sau khi tắt thở khoảng 10 phút là nhất định phải dời đi. Cho nên có rất nhiều Phật tử đã hỏi tôi phải làm sao. Tôi thì nghĩ bây giờ Hồng Kông đã có bầu cử rồi mà, bầu nghị sĩ. Quý vị đi tìm mấy nghị sĩ đó, ủng hộ mấy nghị sĩ này, xin họ thay đổi điều luật này, cho phép con người sau khi tắt thở, nếu ở bệnh viện thì được giữ lại 8 tiếng đồng hồ, rồi hãy di dời. Kéo dài từ 10 phút đến 8 tiếng đồng hồ, được vậy thì công đức vô lực.
Tại bệnh viện Hồng Kông, sau khi chết đi, thi thể được bọc lại ngay. Thật đáng tiếc là ở Hồng Kông chưa có làng Di Đà để trợ niệm cho họ giảng sanh. Mình phải làm thế nào cho tốt đây?
Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là thành lập được thôn Di Đà ở Hồng Kông, giúp người niệm Phật lâm chung trợ niệm giảng sanh. Đây là việc tốt nhất. Nếu ở Hồng Kông không có được điều kiện này, thì đương nhiên biện pháp tốt hơn hết là tự thân mình niệm Phật công phu cho chín muồi. Đến khi lâm chung, không có cái lo sau này, thật sự giảng sanh. Ở nơi này vừa tắt thở thì bạn liền sang thế giới cực lạc ngay, không phải trải qua thân trung ấm. Điều này người nào thật sự có công phu, được chín muồi thì mới có thể làm được. Vậy nếu công phu thiếu một chút thì cần phải trợ niệm. Mỗi người có duyên số khác nhau. Nếu như bản thân mình tuổi tác đã lớn, cơ thể suy yếu mà mong muốn được giảng sanh, thì trong nước còn có một vài đạo tràng như là Đông Thiên Mục Sơn, chùa Bách Quốc Hưng Long. Ngoài những nơi này ra còn có không ít đạo tràng đều coi trọng quan tâm đến việc lâm chung. Đều là những nơi để cho chúng ta khảo xét.
Lão Pháp Sư đã từng nói, sau khi con người tắt thở, trợ niệm từ 12 đến 24 tiếng đồng hồ, thì có thể tùy thuận phong tục tập quán mà có thể hỏa táng hay ướp xác. Nhưng tại sao trong quyển Làm thế nào để giảng sanh bất thoái thành Phật có đề cập đến việc muốn hỏa táng phải đợi sau 7 ngày mới được, hoặc chí ít cũng phải đợi đến 3 ngày?
Hoàn lại 3 ngày hay là 7 ngày, với xã hội ngày nay họ không chấp nhận. Vậy phải làm sao đây? Mong rằng quốc gia sửa đổi pháp luật. Nếu như không thể sửa đổi được thì chúng ta nhất định phải tuân thủ quy định của pháp luật. Đó là việc hiện nay trong bệnh viện. Sau khi người ta tắt thở 10 phút đồng hồ thì phải đưa vào nhà tẩn liệm, nghĩa là ướp xác họ. Đây là việc rất đáng sợ mà trong đạo Phật chúng ta thường nói đến. Tại sao vậy? Vì khi con người tắt thở rồi, thần thức vẫn chưa rời khỏi xác, nên đương nhiên hoàn lại 3 ngày hay 7 ngày thì rất tốt. Làm vậy cũng là nghĩ nhớ đến họ, cũng là đạo làm người. Không ai nỡ chôn họ một cách mau lẹ như vậy. Và rồi sau khi để từ 3 ngày tới 7 ngày, xem lại chúng ta thấy việc thay đổi của họ sẽ tăng trưởng lòng tin. Đối với những người Phật tử chúng ta đây, thứ nhất, chúng ta thấy là xác thân họ mềm mại. Để 7 ngày mà vẫn còn mềm mại. Thời gian nhập liệm đã được 7 ngày. Sau 7 ngày, chúng ta lau mình thay đồ cho họ, vẫn thấy mềm mại. Vậy là mọi người sanh tính tâm rồi. Lại nữa, mặt mày thân xác càng lúc càng đẹp hơn, thấy càng trẻ hơn. Bạn nhìn họ quá thật giống như đang ngủ, không có dáng vẻ gì là bệnh cả. Việc này có sự tăng trưởng tính tâm rất lớn đối với người bình thường.
Có cần 3 ngày, thậm chí đến 7 ngày sau mới hỏa táng không? Tại sao vậy?
Không có nhất định là phải bao nhiêu ngày mới hỏa táng. Xem lại phong tục tập quán của mỗi nơi. Như ở miền Bắc thời tiết lạnh, có hoãn lại thêm lâu một chút cũng không sao. Còn như ở miền Nam thì thời tiết nóng, nếu để lâu thì xác hôi thối. Cho nên mỗi nơi phong tục tập quán khác nhau, vì vậy nên tùy tục, tùy theo sự thường của thế tục nhân tình.
Nếu có người thân bị chứng bệnh nan y, mình có nên nói thật với họ, khuyên họ buông bỏ hết việc đời, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hay là phải che giấu bệnh tình? Làm thế nào để giúp họ đúng lý, đúng pháp?
Khi có người thân bị bệnh vô phương cứu chữa, có nên nói cho họ biết bệnh tình không? Cũng còn phải xem lại tình hình lúc đó. Phải xem coi người này có biết tu không. Họ tiếp nhận được, nghĩa là khi thường ngày họ sống rất lạc quan, nên mình có thể nói cho họ biết. Nếu họ sợ chết, tham sống sợ chết, thì mình không thể nói cho họ nghe. Nếu như bạn nói cho họ nghe thì rắc rối to đấy. Nhưng cách tốt nhất là cho họ xem truyện Sơn Tây Tiểu Diện Liễu Phàm Tứ Quấn hay Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Ký, là những chuyện rất hay, để cho họ xem những mẫu chuyện giáo dục nhân quả này, để sau này khi kiểm tra dù có phát hiện mình bệnh nặng đi nữa thì họ cũng không sợ, vì họ đã có xem qua những trường hợp này, trong lòng đã có hiểu qua. Sau này chúng ta có giúp họ cũng rất dễ, họ sẽ nghe theo, giả lại có cả nhà giúp đỡ, họ sẽ không sợ đâu.
Khi tiễn một người giảng sanh trong 7 ngày, xin hỏi người bệnh trước khi giảng sanh có được ăn chút gì hay uống nước không?
Người giảng sanh lúc đang bị bệnh nặng, có thể 7 ngày 7 đêm họ không ăn gì. Nhưng nước thì nhất định phải uống. Tại sao? Vì để cho thân thể được sạch sẽ, bài tiết tất cả những thứ cáu bẩn trong người ra. Gần như là người giảng sanh bình thường đều hiểu. Để cho đến khi mình ra đi, thân thể rất sạch sẽ, không cho có ô uế.
Nếu một người nọ thường ngày thân thể rất là bình thường, có một hôm đột nhiên lại ngã xuống đất, hay là trong người rất là khó chịu, trong tình trạng không biết bệnh tình của họ như thế nào, chúng ta nên lập tức mời ban hộ niệm đến niệm Phật giúp họ, hay là phải đưa đến bệnh viện cứu chữa trước?
Còn phải xem họ là người như thế nào nữa. Nếu họ là người học Phật thì mình có thể làm như vậy. Còn nếu như họ không phải là Phật tử mà bạn làm như vậy, thì người nhà sẽ gây phiền phức cho bạn. Di chứng về sau không biết thế nào nữa. Họ nói là bạn không chịu đưa họ tới bệnh viện cấp cứu, bạn đã làm lỡ mất thời gian cấp cứu của họ. Họ yêu cầu bạn bồi thường. Như vậy không phải là bạn tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Cho nên trong chế độ xã hội hiện nay, Bạn phải nắm rõ pháp luật và tuyệt đối tuân thủ. Hoặc là bạn tiến hành song song, đôi bên tốt đẹp. Có một vài huynh đệ đồng tu trợ niệm giúp họ, đưa họ tới bệnh viện, rồi ở trong bệnh viện chăm sóc họ. Đây là phương pháp an toàn thỏa đáng nhất.
Trong quá trình trợ niệm, có cần phải sái tịnh không? Hợp lý nhất là trước khi tắt thở hay là sau khi tắt thở?
Sái tịnh là việc nên làm. Khi bạn đến đạo tràng trợ niệm đó thì phải nên sái, càng đơn giản càng tốt. Không nên phức tạp. Làm vậy là có sự tôn kính đạo tràng, có sự cung kính đối với những chúng sanh vô hình ở cõi này. Giúp cho người đó được giảng sanh là cũng mong rằng những quán thân trái chủ của họ chịu hóa giải quán kết, cùng chung đến giúp họ.
Trong quá trình trợ niệm, có cần sái tịnh không? Và lúc nào mới thích đáng? Nếu người bệnh đã tắt thở thì có cần sái tịnh nữa không?
Khi con người vừa lâm chung, tất cả nghi thức đều không quan trọng. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đâu phải chỉ rưới mấy giọt nước thì là tịnh đâu. Đó chỉ là cách thể hiện, phải hiểu là như vậy. Có rưới nhiều nước đi nữa mà tâm không tịnh thì cũng vậy thôi. Bạn phải hiểu cái lý này. Khi lâm chung, tất cả những nghi thức đều không cần thiết, chỉ có một câu niệm Phật, đưa tiễn giảng sanh, cũng không có bất cứ khai thị gì, và cũng không cần tụng bất cứ kinh chú gì, chỉ có một câu niệm Phật xuyên suốt là được rồi. Trong quyển Sức Chung Tân Lương và Sức Chung Tu Tri giảng rất là rõ.
Xin hỏi, trợ niệm cho người bằng danh hiệu bốn chữ có được không?
Khi trợ niệm, bốn chữ là cách niệm chuẩn. Khi người ta đang lâm bệnh nặng, phải biết là càng đơn giản thì càng tốt. Sáu chữ là quá nhiều, bốn chữ là tốt. Trong Trúc Sông Tùy Bút của Đại sư Liên Trì có một đoạn nói, có người hỏi Ngài rằng, Ngài dạy người khác niệm Phật như thế nào? Đại sư Liên Trì đáp, tôi dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có một người khác hỏi, bản thân của Ngài niệm Phật như thế nào? Ngài trả lời là, tôi niệm A Di Đà Phật. Tại sao Ngài dạy người khác niệm hồng danh sáu chữ, còn mình chỉ niệm có bốn chữ? Ngài liền đáp, cả cuộc đời này tôi không muốn tạo ra sáu đường luân hồi, quyết tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên chỉ niệm bốn chữ. Mà trong kinh A Di Đà nói, đó là chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Tuân giữ những lời dạy của Đức Như Lai. Tại sao lại khuyên người khác niệm sáu chữ? Vì họ chưa chắc đã phát tâm cầu giảng sanh. Cho nên thêm vào chữ Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là gì? Nghĩa là cung kính, là quy y, là kết duyên với Đức Phật A-di-đà. Chứ chưa chắc chắn thật sự muốn giảng sanh. Nếu thật sự muốn giảng sanh thì Nam Mô là lời khách sáo, không cần thiết. Làm được thì không cần khách sáo, còn giả thì khách sáo một chút cũng tốt, cung kính một chút cũng tốt. Bạn hiểu được lý này thì bạn mới biết rõ khi lâm chung trợ niệm giúp người chỉ có 4 chữ, không được niệm 6 chữ. Đây là thời khắc quan trọng. Bất cứ sự khách sáo nào cũng đều không cần, không cần nói đến bất cứ lời khách sáo nào. Thật sự đi một câu Phật hiệu cho đến cuối, tự lợi lợi tha.